tại Anh Quốc. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 22 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Anh chị em thân mến, có một số người ngoài Kitô giáo đã chỉ vào thánh giá và hỏi rằng: Tại sao người Công giáo thờ một hình tượng ghê rợn và đau khổ như thế? Quả thật, đối với người không có đức tin, hình khổ thập giá là một điều đáng kinh hãi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại biến khổ giá thành thánh giá và coi đó là phương thế duy nhất dẫn đến sự sống, đem đến ơn cứu độ cho con người. Chúng ta còn nhớ khi Thánh Phêrô vừa đại diện các tông đồ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, thì Đức Giêsu bắt đầu loan báo cho các môn đệ về con đường cứu thế của người là con đường khổ nạn và phục sinh. Đồng thời Đức Giêsu cũng loan báo về điều kiện phải có để theo người. Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường đưa đến sự sống đời đời, vì chính Chúa đi trước và mời gọi chúng ta bước đi theo người, đó là con đường thập giá. Muốn bước theo Đức Giêsu thì cần phải bỏ mình và vác thập giá hàng ngày. Đây là điều kiện, là quy luật của đời sống Kitô hữu. Vậy, theo tinh thần mùa chay, mỗi người chúng ta hãy nhiệt tình và mau mắn từ bỏ con người cũ của mình để vác thập giá mỗi ngày. Mùa chay là thời gian giúp chúng ta xét mình lại về những lựa chọn cá nhân, đồng thời lặp lại lựa chọn căn bản, đó là chọn Chúa, chọn con đường thập giá, chọn từ bỏ và hy sinh. Nhưng một khi ta hy sinh vì Chúa thì ta lại được sự sống đời đời. Bởi như Đức Giêsu đã đưa ra nghịch lý, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ được sống. Lạy Chúa, đứng trước thập giá, ai mà không ngại ngùng run sợ? xin ban cho con ơn can đảm và quảng đại, để con hăng hái vác thập giá hàng ngày mà tiến bước theo Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chủ sự lễ tro tại Vatican. Trái với chương trình dự định trước đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ với nghi thức sức tro từ lúc 5 giờ đến 7 giờ chiều thứ Tư, 13 tháng 2 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô. Theo truyền thống từ lâu và chương trình đã ấn định trước đây, lẽ ra Đức Thánh Cha đến vương cung thánh đường Thánh Anselmo của dòng Viễn Đức vào lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Tư lễ tro, và từ đây Ngài chủ sự cuộc rước thống hối đến vương cung thánh đường Thánh Sabina của dòng Đa Minh để cử hành thánh lễ với nghi thức sức tro. Tuy nhiên, thông cáo do ban phụng vụ của Đức Thánh Cha công bố sáng 12 tháng 2 vừa qua cho biết, địa điểm buổi lễ được dời về đền thờ Thánh Phêrô. Trong cuộc họp báo trưa ngày 12 tháng 2 vừa qua tại phòng báo chí tòa thánh, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết lý do thay đổi địa điểm hành lễ là vì đây là thánh lễ cuối của Đức Thánh Cha trong tư cách là giáo hoàng, nên chắc chắn số người muốn tham dự sẽ đông hơn. Vì thế, điều thích hợp hơn đó là dời địa điểm hành lễ về đền thờ Thánh Phêrô rộng lớn hơn. Đền thờ Thánh Nữ Sabina trên đồi Adventino nhỏ bé chỉ có thể chứa được tối đa 1.000 người. Cha Lombardi cũng nhắc lại rằng chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha đã định trước cho tới ngày 28 tháng 2 vẫn được giữ nguyên, như cuộc gặp gỡ các giám mục Italia về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, buổi tiếp kiến dành cho Tổng thống Romania và Guatemala. Đặc biệt, sáng thứ Năm 14 tháng 2, Đức Thánh Cha gặp hàng giáo sĩ Roma theo thông lệ từ lúc 11 giờ tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Năm ngoái, Ngài cũng đã gặp hàng ngàn linh mục và phó tế của giáo phận Roma tại Đại Thánh Đường này, và Ngài đã trình bày một bài suy niệm ứng khẩu dưới hình thức Lectio Divina, đọc và suy gẫm lời Chúa. Năm nay, đề tài bài nói chuyện là kinh nghiệm về công đồng chung Vatican II. Sáng thứ Tư, 27 tháng 2, có buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi đã trả lời nhiều câu hỏi do các ký giả nêu lên. Ngài xác nhận tin cách đây khoảng 3 tháng, Đức Thánh Cha đã chịu một cuộc giải phẫu để thay tim trong máy trợ tim của Ngài. Nhưng đó là cuộc can thiệp thường lệ, và Ngài đã mang máy trợ tim khi còn là hồng y. Cha Lombardi, tham chiếu bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha, đã xác nhận là Đức Thánh Cha hiện không có bệnh cấp tính nào, nhưng ở trong tình trạng sức khỏe suy giảm do tuổi già. Ngài sẽ tròn 86 tuổi vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Tại sao Đức Thánh Cha lại ấn định lúc 20 giờ tối, ngày 28 tháng 2 sắp tới, sẽ từ giã chức vụ? Cha Lombardi, tham chiếu Đức Tổng giám mục Georg Geimsring, bí thư riêng của Đức Thánh Cha và cũng là chủ tịch Phủ Giáo Hoàng cho biết không có lý do gì đặc biệt. Thông thường Đức Thánh Cha kết thúc một ngày phục vụ giáo hội vào lúc 8 giờ tối. Về cách xưng hô với Đức Thánh Cha sau khi ngài từ chức, Cha Lombardi cho biết vấn đề này chưa được xác định. Về đan viện nơi Đức Thánh Cha sẽ cư ngụ trong nội thành Vatican, từ mùa thu năm ngoái, nhóm nữ tu chiêm niệm cuối cùng đã rời khỏi nơi này và không có nhóm nữ tu mới đến thay thế. Việc tu bổ đan viện đã bắt đầu trong thời gian qua. Cha Lombardi cũng cho biết tuy việc chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng hiện nay đã được nghĩ tới sau lời loan báo của Đức Thánh Cha sẽ từ chức, nhưng theo giáo luật, công việc chuẩn bị chưa được khởi sự chính thức từ sau khi tòa thánh trống tòa, cụ thể là từ ngày mùng 1 tháng 3 tới đây. Tòa thánh lúc đó được điều hành theo tông hiến Universi Dominici Gregis, mục tử toàn thể đoàn Thiên Chúa, do Đức Giôn Phaolô Đệ Nhị ban hành năm 1996. Quyền cai trị tòa thánh do Hồng Y Đoàn dưới sự điều động của Đức Hồng Y Niên trưởng Angelo Sodano, 86 tuổi. Các vị sẽ nhóm họp một ngày trong phiên khoáng đại. Ngoài ra những công việc hành chính thông thường thì do Đức Hồng Y Bertone là Hồng Y nhiếp chính cùng với ba Hồng Y khác được chọn theo lượt trong số các Hồng Y. Chính Hồng Y Đoàn sẽ xác định ngày bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng mới. Theo quy luật hiện hành, trong số 209 vị thuộc Hồng Y Đoàn, có 117 Hồng Y dưới 80 tuổi được quyền tham dự mật nghị tới đây. Hồng Y Đoàn cũng yêu cầu hai giáo sĩ trình bày những bài suy tư cho các Hồng Y về những vấn đề giáo hội đang gặp phải và cần có sự phân định kỹ lưỡng khi chọn giáo hoàng mới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến hơn 4.000 hiệp sĩ Manta. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các hiệp sĩ Manta đón nhận năm đức tin như một thời điểm ân phúc để đào sâu sự hiểu biết về Chúa và làm cho chân lý và vẻ đẹp đức tin được rạng ngời bằng cuộc sống chứng tá và phục vụ. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến trưa ngày 9 tháng 2 vừa qua dành cho các vị lãnh đạo và hơn 4.000 hiệp sĩ Manta, nam cũng như nữ, và những người thiện nguyện đến từ năm châu, nhân dịp kỷ niệm 900 năm công bố sắc chỉ Pi Postulatio Voluntatis của Đức Giáo Hoàng Pasquale Đệ Nhị vào ngày 15 tháng 2 năm 1113, đặt hội hiệp sĩ Manta dưới sự bảo trợ của giáo hội. Qua sắc chỉ này, hội hiệp sĩ Manta, bây giờ được gọi là huynh đoàn trợ thế ở Jerusalem, mang danh hiệu Thánh Doan Tẩy Giả, trở thành một thực thể có chủ quyền, giống như một dòng tu theo luật giáo hội, có tự do bầu cử các bề trên mà không chịu sự xem mình nào của thế quyền hoặc tôn giáo nào. Đức Thánh Cha đề cao lòng trung thành ngay từ đầu của các hiệp sĩ Manta với giáo hội và với người kế vị Thánh Phêrô. Nhờ đức tin qua dòng lịch sử, các hiệp sĩ Manta đã xả thân trợ giúp các bệnh nhân ở Jerusalem, cứu giúp những tín hữu hành hương thánh địa gặp nguy hiểm, viết lên những trang sử rạng ngời về đức bác ái Kitô và bảo vệ thế giới Kitô giáo. Ngài nói: "Anh chị em, hãy tiếp tục con đường ấy, làm chứng tá cụ thể về sức mạnh biến cải của đức tin. Hãy biết bảo tồn và vun trồng đặc tính quý giá và nhiệt thành hoạt động tông đồ, luôn phù hợp với huấn quyền của giáo hội. Hoạt động quý giá và đầy ích lợi của anh chị em trong các lĩnh vực khác nhau ở các nơi trên thế giới, đặc biệt quy trọng tâm vào việc phục vụ bệnh nhân qua các cơ cấu nhà thương và y tế, không phải chỉ có tính chất nhân đạo, nhưng là một sự diễn tả hữu hiệu và là chứng tá sinh động về đức bác ái theo tin mừng." Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các hiệp sĩ Manta rằng, để trao ban tình thương cho anh chị em mình, cần phải kín múc tình thương ấy nơi lò tình yêu thương của Chúa, nhờ kinh nguyện, nhờ liên lỉ lắng nghe lời Chúa và sống quy hướng vào phép thánh thể. Cuộc sống thường nhật của anh chị em phải thấm đượm sự hiện diện của Chúa Giêsu. anh chị em được mời gọi đặt những đau khổ của các bệnh nhân, nỗi cô đơn của người già, những khó khăn của người khuyết tật dưới cái nhìn của Chúa. Khi gặp những người ấy, anh chị em phụng sự Chúa Kitô. Tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé mọn của thầy đây là các con làm cho chính thầy. Đức Thánh Cha ghi nhận Hội Hiệp sĩ Manta là một chủ thể theo công pháp quốc tế. Hội không có tham vọng thực thi quyền bính hoặc ảnh hưởng trần tục, nhưng muốn thi hành sứ mạng của mình một cách hoàn toàn tự do để mưu ích toàn diện cho con người, tinh thần cũng như thể xác, quan tâm đến cá nhân cũng như cộng đoàn, nhất là những người cần hy vọng và tình thương nhiều hơn. Trước khi Đức Thánh Cha vào đền thờ Thánh Phêrô vào lúc quá 12 giờ trưa để gặp gỡ các hiệp sĩ Manta, họ đã tham dự thánh lễ tạ ơn trọng thể do Đức Hồng Y Tarsicio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh cử hành, cùng với 30 Hồng Y, giám mục và hàng trăm linh mục tương úy của hội. Hiện diện tại buổi lễ cũng có 7 Hồng Y khác, cùng với Ngoại trưởng Giulio Terzi của Italia và nhiều giới chức chính quyền, cũng như đại diện của 170 đại sứ quán ở Roma. Hiện nay trên thế giới có 13.500 hiệp sĩ Manta, nam và nữ, dấn thân hoạt động đặc biệt trong các công tác từ thiện và y tế. Hội đảm trách nhiều nhà thương, nhất là tại Đức, Pháp, Bỉ, Anh và Italia, Trung Đông và Phi Châu, tham gia nhiều công tác cứu thương, săn sóc người già yếu. Về mặt ngoại giao, Hội Hiệp sĩ Manta có quan hệ trên cấp đại sứ với 104 quốc gia trên thế giới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ bàn về vài khuynh hướng kỳ thị Kitô giáo tại Anh Quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 9 tháng Giêng năm 2013, Tòa án Âu Châu bảo vệ các quyền con người ở Strasbourg đã công bố phán quyết liên quan tới vụ 4 Kitô hữu Anh Quốc khiếu nại vì là nạn nhân của các quyết định kỳ thị tôn giáo. Thứ nhất là trường hợp của bà Nadia Elwida, 60 tuổi, nhân viên của hãng máy bay Anh Quốc British Airways. Từ năm 1999, bà Elwida làm việc ở quầy soát vé hành khách và nhận hành lý ở phi trường. Nhưng năm 2006, bà bị hãng máy bay cho nghỉ việc vì không tuân hành luật của hãng cấm đeo các biểu hiệu tôn giáo, trong khi bà vẫn tiếp tục đeo thánh giá nhỏ trên bộ đồng phục của nhân viên hàng không. Một tháng sau, hãng đề nghị bà làm việc trong văn phòng hành chánh, không tiếp xúc với công chúng. Bà Nadia Elwida từ chối không chấp nhận. Vào tháng 2 năm 2007, bà được trở lại chỗ làm việc cũ vì trong thời gian đó luật của hãng máy bay đã thay đổi. Thế là sau cùng, bà vẫn có thể tiếp tục đeo thánh giá, chấu chỉ niềm tin của bà như trước. Thứ hai là trường hợp của bà Shirley Chaplin, 57 tuổi, là y tá làm việc trong một nhà thương của tỉnh Devon, mạn nam nước Anh Quốc. Tháng 6 năm 2007, ông giám đốc nhà thương cấm bà không được đeo cây thánh giá nhỏ ở cổ, lấy cớ nó là một nguy hiểm vì người bệnh có thể giật nó, hay nó có thể chạm vào một vết thương của bệnh nhân. Bà Shirley từ chối không tuân hành lệnh cấm, nên năm 2009, bà bị thuyên chuyển vào làm việc trong một văn phòng, không còn được phục vụ các bệnh nhân nữa, và sau đó bị mất việc. Thứ ba là trường hợp của ông Gary McFarland, 51 tuổi, Kitô hữu thuộc giáo hội Pentecostal. Từ năm 2003, ông là cố vấn hôn nhân của tổ chức Relate, là tổ chức phi chính quyền lớn nhất Anh Quốc, chuyên giải quyết các vấn đề tương quan gia đình và lứa đôi. Vào cuối năm 2007, các đồng nghiệp của ông bắt đầu ghi nhận một sự xung khắc giữa đức tin Kitô và công việc của ông với các cặp đồng phái, nên nghi ngờ gièm pha công việc của ông. Vào tháng 3 năm 2008, ông bị sa thải vì đã từ chối cố vấn cho các cặp đồng phái. Thứ tư là trường hợp của bà Lilian Laden, 53 tuổi, nhân viên hành chánh của quận Islington của thủ đô London từ năm 1999. Năm 2007, tức 2 năm sau khi chính quyền Anh Quốc đưa ra luật hôn nhân đồng phái, bà bị sa thải vì đã luôn luôn từ chối ghi danh bà các cặp đồng phái và bị các đồng nghiệp tố cáo là bị bệnh sợ hãi con người. Năm 2008, bà đưa nội vụ ra tòa và vào tháng 7, tòa án địa phương xử bà thắng kiện, nhưng một năm sau, bà bị thua ở tòa án cấp cao hơn và bị mất việc. Trong phán quyết đưa ra ngày 15 tháng Giêng năm 2013, tòa án bảo vệ nhân quyền Âu Châu ở Strasbourg khẳng định rằng các tòa án bên Anh Quốc đã quá chú ý tới đòi hỏi bảo vệ hình ảnh của xã hội và gây thiệt hại cho quyền biểu lộ tôn giáo, nhất là hãng British Airways, trong khi cấm bà Nadia Aguida đeo thánh giá là dấu chỉ của niềm tin Kitô, thì lại vẫn chấp nhận khăn trùm đầu của Hồi giáo và băng đeo của đạo Sikh. Vả lại năm 2006, hãng British Airways đã hủy bỏ luật cấm này rồi. Vì thế, tòa phạt chính quyền Anh phải bồi thường cho bà Nadia khoản tiền 32.000 euro. Tuy nhiên, đối với trường hợp của bà Shirley Chaplin, thì tòa án Strasbourg lại đưa ra phán quyết rằng việc bảo vệ sức khỏe và an toàn trong môi trường nhà thường có tầm quan trọng lớn hơn đối với quyền biểu lộ niềm tin riêng. Trường hợp của bà Lilian Laden và ông Gary McFarlane cũng không kém tế nhị, vì cả hai người đều phải đương đầu với các vấn đề tại nơi làm việc do bởi sắc tín tôn giáo của họ. Họ cho rằng các tương quan giữa những người đồng phái đi ngược lại luật của Thiên Chúa, nên họ không thể có bất cứ hành động nào chấp nhận các tương quan như thế. Bà Laden làm việc tại văn phòng hộ tịch London đã bị kỷ luật rồi bị mất việc vì từ chối áp dụng luật mới năm 2005 của chính quyền Anh Quốc chấp nhận hôn nhân đồng tính. Còn ông McFarlane thì bị mất việc cố vấn các gia đình vì các tư tưởng không chấp nhận các cặp đồng tính, mặc dù ông bảo đảm tôn trọng các đường lối của tổ chức phi chính quyền. Tòa án Strasbourg phán quyết rằng yếu tố quan trọng nhất là chú ý tới các đường lối chính trị của các người cho việc, nghĩa là thăng tiến cơ may và đòi hỏi nơi các nhân viên của mình hành động làm sao để không kỳ thị người khác. Các đường lối ấy có mục đích hợp pháp bảo đảm cho các quyền của người khác, như quyền của các cặp đồng phái được Hiệp định Nhân quyền Âu Châu bảo vệ. Hai thẩm phán của tòa án Strasbourg là Vincent de Gaetano, người đảo Manta, và Nebosa Vucinic, người Montenegro, đã không đồng ý với các phán quyết nói trên. Hai người khẳng định rằng không ai bị bó buộc phải hành động ngược với lương tâm của mình hay bị phạt vì khước từ làm điều đó. Các phán quyết của Tòa án Nhân quyền Strasbourg đi ngược lại với lương tri con người. Tòa án Strasbourg đáng lý ra phải tái lập công bằng, nhưng đã không thành công trong 3 trên 4 trường hợp. Và thật là khôi hài khi luật công bằng lại đưa tới chỗ đối xử bất công với Kitô hữu. Như đã biết, từ nhiều thập niên qua, làn sóng tục hóa và duy đời cực đoan lan tràn bên Anh Quốc đã dấy lên cả một phong trào loại trừ các biểu tượng Kitô khỏi những nơi công cộng. Ngoài việc tháo gỡ thánh giá và các ảnh tượng, người ta còn đi tới chỗ cấm trưng bày hàng đá Giáng sinh trong các hãng xưởng và bàn giấy, và cấm cả việc đeo ảnh tượng nữa. Lấy cớ là để không xúc phạm tới tự do tôn giáo của người khác, đôi khi đó chỉ là một thiểu số tôn giáo rất nhỏ nhoi. Thế là để tôn trọng niềm tin của thiểu số, người ta đàn áp và kỳ thị Kitô giáo là tôn giáo của đại đa số dân tại Anh Quốc. Có điều lạ, đó là các giới chức chính trị luật pháp Anh và Âu Châu lại coi đó là điều hữu lý, dân chủ và tiến bộ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài khuyến hướng về kỳ thị Kitô giáo tại Anh Quốc. Bài viết của Linh Tiến Khải. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha làm tất cả chúng ta ngạc nhiên là lời phát biểu của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, về sự việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đích thân loan báo ngài sẽ từ chức vào lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 2013. Hầu hết các cơ quan truyền thông đã nhanh chóng đăng tải những phản ứng của thế giới tôn giáo và chính trị về sự kiện đầy bất ngờ này. Để giúp chúng ta có thêm một cái nhìn bình tĩnh, một thái độ bình an, thông cảm hơn về vấn đề này, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của tác giả Doan Lê Quang Vinh qua bài viết Đức Thánh Cha có thể thoái vị. Trong thời đại Internet, tin tức loan nhanh đến không ngờ. Các trang mạng công giáo và mạng xã hội như Facebook đã loan tin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ chức ngay sau khi ngài tuyên bố vào lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 2013 giờ Vatican, tức là 6 giờ chiều cùng ngày giờ Việt Nam. Tin loan đi quá nhanh và đầy bất ngờ. Nhiều người đón nhận với lòng tiếc nuối, cảm động và một số ngờ vực. Trên Facebook, các bạn trẻ biểu lộ tâm tình tri ân Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho ngài. Tuy nhiên, cũng có một số bạn đặt câu hỏi rằng, Chúa ơi, sao kỳ vậy? Phải chăng là lần đầu tiên giáo hội có việc này? Thật ra biến cố này không phải là kỳ lạ và đây cũng không phải là lần đầu tiên một vị giáo hoàng thoái vị. Ngài tòa Phêrô do chính Chúa Giêsu thiết lập và người đích thân chọn đấng đại diện người trên trần gian từ vị giáo hoàng đầu tiên là Thánh Phêrô. Người giao cho đấng ấy chìa khóa nước trời với quyền bính mà giáo luật diễn tả như sau. Do uy lực của nhiệm vụ, ngài có quyền thông thường tối cao, sung mãn, trực tiếp và phổ quát trong giáo hội, và ngài luôn luôn có thể tự do hành xử quyền ấy. Trích giáo luật 1983 điều 331. Nhưng Chúa Giêsu và hội thánh người không quy định rằng Đức Giáo Hoàng không thể thoái vị. Và giáo luật còn định liệu một vị giáo hoàng có thể từ chức. Bộ giáo luật 1983 đã viết, nếu xảy ra trường hợp Đức Thánh Cha từ chức, thì để được hữu hiệu, sự từ chức phải được tự do và được bày tỏ cách hợp thức nhưng không cần được ai chấp nhận. Trích điều 332, triệt 2. Xét về thực tế lịch sử, trong giáo hội đã có những vị giáo hoàng từ chức hoặc nói đến việc từ chức. Các sử gia đã từng đồn đoán rằng trong thời gian đại chiến thế giới thứ hai, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã soạn một văn bản tuyên bố nếu ngài bị phát xít bắt cóc thì hãy coi như ngài đã từ chức và cần chọn người kế nhiệm. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II không từ chức, nhưng ngài đã từng tuyên bố rằng tôi sẽ từ chức về nước để đồng cam cùng khổ với dân chúng Ba Lan. Nhưng sau đó, Ba Lan và Đông Âu đã thoát khỏi ảnh hưởng của Cộng sản, nên ngài đã an tâm tiếp tục sứ vụ giáo hoàng. Vị giáo hoàng đầu tiên thoái vị trong lịch sử giáo hội là Thánh Giáo Hoàng Celestine V, năm 1215 đến năm 1296. Ngài tên thật là Phêrô Morone, sinh trong một gia đình nghèo ở nước Ý. Năm 20 tuổi, Ngài bắt đầu sống khổ hạnh trong một căn hầm nhỏ mà Ngài đã đào ở dưới đất. Sau 3 năm, Ngài gia nhập dòng Điển Đức và được thụ phong linh mục ở Roma. Sau khi Đức Giáo Hoàng Nicolai IV từ trần, giáo hội không có người kế vị trong 2 năm và 3 tháng. Và vì tiếng thánh thiện của cha Phêrô, Hồng Y Đoàn đã chọn Ngài làm giáo hoàng, lúc ấy đã 84 tuổi. Ngài đau khổ khi nghe tin ấy, nhưng phải chấp nhận và lấy tên là Celestine V. Ngài làm giáo hoàng chỉ có 5 tháng, bởi vì Ngài quá khiêm tốn và đơn sơ nên bị nhiều người lợi dụng. Ngài trở thành con cờ chính trị của vua Sạc Đệ Nhị nước Naples. Không bao lâu, nhiều vấn đề phức tạp đã xảy ra trong giáo hội, do đó Ngài quyết định từ chức và quỳ gối tạ tội trước Hồng Y Đoàn vì đã không chu toàn trách nhiệm cai quản giáo hội. Đó là một vị giáo hoàng khiêm tốn và thánh thiện. Một vị giáo hoàng khác từ chức là Đức Giáo Hoàng Gregory XII, trị vì từ năm 1406 đến năm 1415. Ngài sinh tại Venice. Đây là thời kỳ buồn thảm nhất của cuộc ly giáo Tây Phương vì cùng lúc có ba thẩm quyền giáo hoàng là Roma, Avignon và Pisa. Hoàng đế Sigismund triệu tập công đồng chung Constantia năm 1413. Trong khi giáo hoàng Gregory tuyên bố từ chức để chấm dứt thời kỳ ly giáo phương Tây. Hai vị giáo hoàng còn lại, có một vị cũng mang tông hiệu Benedicto, là Đức Giáo Hoàng Benedicto XIII và Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. Ngài không phải là Đức Chân Phúc Gioan XXIII đã đăng quang năm 1958. Sau đó, công đồng tước chức Đức Gioan XXIII và Đức Benedicto XVIII. Thời kỳ ly giáo hoàn toàn chấm dứt. Có vài tài liệu viết rằng Đức Giáo Hoàng Clemente I đã từng thoái vị, nhưng chúng tôi chưa tìm được đầy đủ thông tin về việc này. Trong bài giáo lý thứ 32 là loạt bài về giáo hội hiệp thông tông truyền, buổi triều kiến chung hàng tuần vào thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về Thánh Giáo Hoàng Clemente I, nhưng Ngài không nói đến chi tiết từ chức. Đối với chúng ta, những người tín hữu giáo dân, Đức Giáo Hoàng nào trong 265 vị giáo hoàng kể từ thời Thánh Phêrô đã thoái vị thì không quan trọng. Điều quan trọng là nhân cơ hội này, chúng ta tạ ơn Chúa về sự quan phòng kỳ diệu của Ngài đối với giáo hội là nhiệm thể của Đức Kitô. Việc Đức Giáo Hoàng đấng có thể cai trị suốt đời vẫn sẵn sàng thoái vị khi tuổi cao, sức yếu, giữa lúc thế gian luôn tham quyền cố vị cho chúng ta thấy rằng người chủ chăn đích thực trong hội thánh luôn sống vì Chúa và vì hội thánh. Đức Benedicto ra đi sau hơn 7 năm và 7 tháng cầm quyền với lời tuyên bố rằng trước một thế giới với quá nhiều những thay đổi nhanh chóng và đang rúng động bởi những vấn nạn liên quan sâu sắc đến đời sống đức tin, để có thể lèo lái con thuyền của hội thánh và rao giảng tin mừng, cả năng lực của trí óc lẫn thể xác đều là rất cần thiết. Năng lực của tôi trong vài tháng qua đã xấu đi đến mức mà tôi phải thừa nhận sự bất lực của tôi không thể đáp ứng đầy đủ sứ vụ được giao phó cho mình. Điều ấy rõ ràng là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong giáo hội. Những biến động trên thế giới có liên quan tới đời sống giáo hội, đặc biệt là các biến động trong xã hội Việt Nam có ảnh hưởng tới giáo hội tại địa phương, sẽ không trôi qua vô nghĩa như một số người đã hiểu lầm. Vì đại diện Chúa Kitô biết và hiểu, và các ngài có cách định liệu phù hợp thánh ý Thiên Chúa. Thiên Chúa đã và đang can thiệp trực tiếp vào lịch sử nhân loại này, nhất là lịch sử hội thánh của Ngài. Chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta tạ ơn Ngài và cảm ơn các đấng đại diện của Ngài ở trần gian, đồng thời chúng ta cầu xin cho giáo hội sớm có một vị chủ chăn theo đúng ý Chúa. Và dù ai là đại diện của Chúa, thì Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh tươi, Người để cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi đi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù thông báo từ chức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 như một tia chớp trên bầu trời trong xanh, theo như nhận định của Đức Hồng Y Angelo Sodano, Hồng Y trưởng của Giáo hội Công giáo, thì thái độ còn phải có của người Công giáo chúng ta, đó là lời cầu nguyện cho giáo hội và hiệp ý với vị cha chung Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong lời tuyên bố từ chức của Ngài rằng, và bây giờ chúng ta hãy phó thác giáo hội cho sự chăm sóc của người chủ chăn tối cao của chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và khấn xin Đức Maria, mẹ chí thánh của Ngài, giúp cho các đức hồng y trong việc bầu tân giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong tuyên bố thoái vị đã chấm dứt chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Không ai có thể cho điều mình không có. Nguyên tắc này cần được áp dụng trước tiên trong lĩnh vực giáo dục. Thầy giáo không thể truyền đạt kiến thức cho học trò nếu chính mình không có kiến thức. Cha mẹ không thể dạy dỗ con cái nên người nếu họ chưa là những con người trưởng thành. Họ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ không sống trước đã. Do đó, việc thực thi quyền bính và giáo dục trong gia đình đòi hỏi nơi cha mẹ một cuộc phấn đấu liên lỉ. Không có ai là người hoàn hảo, không có cha mẹ nào mà không có khuyết điểm. Giáo dục con cái như vậy cũng là một cố gắng liên lỉ để tự giáo dục. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này, nhưng bàn về việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Giáo dục con cái, thực thi quyền bính trong gia đình là một cố gắng hoàn thiện không ngừng. Để có thể thực thi quyền bính trên con cái, thì trước hết, cha mẹ phải thể hiện quyền bính ấy đối với chính bản thân, nghĩa là họ phải làm chủ được bản thân trước đã. Muốn có tự chủ, cha mẹ phải chiến đấu không ngừng. Công tác giáo dục như vậy cũng là một cố gắng trau dồi những đức tính nhân bản. Lịch sự, kiên nhẫn, bình tĩnh, đại lượng, đó là những đức tính nhân bản cơ bản nhất mà bất cứ bậc phụ huynh nào có ý thức về trách nhiệm giáo dục của mình cũng đều phải trau dồi cho chính bản thân. Thiếu những đức tính nền tảng ấy thì quyền bính dễ biến thành độc tài. Cha mẹ muốn uốn nắn con cái theo một khuôn phép mà chính họ không muốn khép mình vào. Tự chủ, kỷ luật, là quy luật tối thiểu mà cha mẹ cần phải tuân giữ nếu họ muốn thực sự dạy dỗ cho con cái nên người. Nhưng tự chủ không thôi vẫn chưa đủ. Cuộc sống không chỉ là một trường tập luyện ý chí. Ngoài ý chí, con người còn cần có niềm tin tôn giáo. Do đó, ngoài những đức tính nhân bản, cha mẹ còn cần có những nhân đức siêu nhiên. Ngoài những phương tiện tự nhiên, cha mẹ còn cần đến những phương thế siêu nhiên. Nói như thế không có nghĩa là xem thường hay phủ nhận công lao và sự thành công của các bậc phụ huynh không có niềm tin tôn giáo. Thực tế cho chúng ta thấy, có khi con cái của những gia đình không có tôn giáo lại thành tài và nên người hơn con cái của những gia đình có tôn giáo. Điều đó lại dẫn chúng ta đến một thực tế khác, cũng không thể chối cãi được là có biết bao nhiêu người không có tôn giáo, nhưng lại có một cuộc sống đạo đức cao gấp bội phần những người có tôn giáo, mà cụ thể là người Công giáo. Người có tôn giáo không đương nhiên tốt hơn, sống ra người hơn những người không có tôn giáo. Sở dĩ xảy ra tình trạng ấy là bởi vì người có niềm tin tôn giáo không sống đúng theo giáo lý và những đòi hỏi của niềm tin tôn giáo mà thôi. Vấn đề không phải là so sánh những người có tôn giáo với những người không có tôn giáo, mà là để tái khẳng định chân lý vốn được cái lẽ thường luôn nhìn nhận là tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành, tôn giáo nào cũng nhằm giúp cho con người sống ra người hơn. Tôn giáo luôn đi đôi với đạo đức, hay đúng hơn, đạo đức là thể hiện thiết yếu của tôn giáo. Hiểu như thế thì tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục. Riêng các tín hữu Kitô càng thấy rõ hơn chỗ đứng của tôn giáo trong việc giáo dục toàn diện. Thật thế, như thông cáo của Ủy ban Giám mục Tây Ban Nha về giáo dục và giáo lý đã viết, tôn giáo mang lại những lý lẽ để yêu thương, để sống, để hy vọng. Nói cách khác, tôn giáo giúp cho con người được nên người hơn. Do đó, cùng với việc giáo dục nhân bản, giáo dục tôn giáo trong gia đình phải được cha mẹ xem là nòng cốt và nền tảng của giáo dục. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, không chỉ về các đức tính nhân bản mà còn về niềm tin tôn giáo nữa. Gia đình chính là môi trường đầu tiên để cho đức tin được nảy nở và trưởng thành. Không nơi nào thuận tiện để cho con cái học được bài học vỡ lòng về giáo lý và cuộc sống đức tin cho bằng gia đình. Dấu thánh giá, lời cầu nguyện trước các bữa ăn, kinh sáng tối trong gia đình, đó là những bài học giáo lý sơ đẳng nhất không thể thiếu sót được trong giáo dục đức tin. Ngoài ra, hơn ai hết, cũng chỉ có cha mẹ mới có thể có được ngôn ngữ thích hợp để trình bày các mầu nhiệm đức tin cho con cái. Điều ấy dĩ nhiên đòi hỏi chính cha mẹ phải học hỏi giáo lý trước đã. Nhưng giáo dục đức tin không chỉ có nghĩa là truyền thụ một số kiến thức liên quan đến nội dung đức tin hay một số kinh kệ. Giáo dục đức tin thiết yếu là chia sẻ cuộc sống đức tin. Bài học được trình bày với nhiều xác tín và hữu hiệu nhất chính là cuộc sống đức tin của cha mẹ. Nếu cha mẹ không cố gắng thể hiện đức tin bằng việc thực thi các nhân đức Kitô giáo, làm sao họ có thể truyền đạt đức tin cho con cái? Khi thực thi các nhân đức Kitô giáo, cha mẹ thánh hóa chính bản thân họ, và như vậy thể hiện được quyền bính của họ đối với con cái. Một cuộc sống được thánh hóa, một cuộc sống đạo đức luôn có ảnh hưởng tích cực trên con cái. Chính qua cuộc sống của cha mẹ mà con cái cảm nhận được sức mạnh của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống con người. Quyền bính của cha mẹ luôn được củng cố bởi cuộc sống đạo đức của cha mẹ. Cha mẹ cần phải hiểu rằng họ có quyền trên con cái không chỉ vì họ đã sinh ra chúng, mà bởi vì họ được tham dự vào quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa. Họ được mời gọi để cộng tác với Thánh Thần, để giúp cho con cái được trở thành những người tín hữu Kitô đích thực. Cha mẹ có bổn phận phải dạy dỗ cho con cái nên người tín hữu Kitô đích thực. Họ chu toàn bổn phận giáo dục ấy bằng việc thực thi các nhân đức Kitô giáo. Cuộc sống của họ càng thấm nhuần và thể hiện đức tin, quyền đúng của họ càng được con cái chấp nhận và việc giáo dục càng thành công. Hơn nữa, ngoài các phương thế tự nhiên như kiến thức, phương pháp sư phạm, những lời dạy dỗ và ngay cả gương sáng, cha mẹ phải xem đời sống đức tin như một phương thế siêu nhiên không thể thiếu sót được trong việc giáo dục. Cần có những cố gắng của ý chí đã đành, nhưng con người không thể làm được gì nếu không có ơn Chúa. Gương của Thánh nữ Monica, mẹ của Thánh Augustino, là mẫu mực trong phương thế này. Những lời dạy dỗ, gương sáng và ngay cả những giọt nước mắt vang lên của Thánh nữ xem ra đã không đánh động được người con hoang đàn của mình. Chính những lời cầu nguyện của Thánh nữ mới thực sự hoán cải được người con của mình. Có những lúc cha mẹ hầu như rơi vào bế tắc và thất vọng. Họ đành bó tay bỏ cuộc trước sự hư hỏng của con cái. Đây chính là lúc họ càng tin tưởng chạy đến với các phương thế siêu nhiên. Họ nên nhớ rằng nhà giáo dục đích thực và duy nhất của tâm hồn con người là Thiên Chúa. Chính Ngài là đấng hoán cải con người. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cho nhau nụ xuân hồng trên môi cười trong trắng, cho nhau nhịp rung trái tim khắp xa gần hòa câu mến tim, cho nhau mộng yên lành thơm hương lòng công chính, cho nhau tình yêu giáng sinh Chúa xuân hiền ở giữa anh em. Hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên. Hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần, dẫu bao dung hoa tràn cùng đón mừng Chúa.
Sách Liệt Tử có câu chuyện như sau. Nước Tống có một người đã đứng tuổi, tự nhiên mắc bệnh kỳ lạ là bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên. Hôm nay ai cho cái gì, ngày mai lại chẳng nhớ. Ra đường quên cả đi, về nhà quên cả ngồi. Trước đã làm gì, bây giờ thì quên hết. Và bây giờ đang làm gì, sau này cũng chẳng nhớ. Cả nhà rất lo lắng về bệnh tình của anh, mời thầy chạy thuốc, chữa hết mọi cách mà cũng chẳng khỏi. Sau đó, có ông thầy đồ người nước lỗ nói rằng chữa được. Vợ của người bệnh hứa với ông đồ là nếu chữa lành bệnh cho chồng, thì sẽ chia cho ông phân nửa gia sản. Trước hết, ông thầy đồ thử anh bệnh bằng cách lột áo anh ra để cho bị rét lạnh, thì thấy anh ta xin áo. bỏ đói không cho ăn, thì anh ta xin ăn. Sai đem anh vào trong chỗ tối, thì anh sinh ra chỗ sáng. Thấy những phản ứng như vậy của người bệnh, ông thầy đồ càng tin tưởng và nhận lời chữa bệnh. Chẳng ai biết ông thầy đồ đã chữa như thế nào mà sau 7 ngày anh trở lại bình thường. Tuy nhiên, khi tỉnh táo bình thường thì anh ta lại sinh nóng giận, chửi vợ, đánh con, cầm dao rượt đuổi thầy đồ đã chữa bệnh cho mình. Những người xung quanh bắt giữ anh lại và hỏi lý do tại sao làm thế, thì được anh trả lời như sau: lúc trước tôi mắc bệnh quên, thì lòng tôi thảnh thơi khoan khoái, trời đất có còn hay không tôi chẳng cần biết. Nay hết bệnh, tôi nhớ tất cả mọi sự, cả những chuyện của mấy mươi năm về trước, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện yêu, chuyện ghét, chuyện thành công, chuyện thất bại. Lòng tôi trở nên rối bời, ngổn ngang trăm mối. Chuyện buồn, chuyện ghét, chuyện thất bại thì lại nhớ dai và nhớ sâu hơn. E rằng sau này những chuyện ấy sẽ bám lấy tôi mãi mãi, dù có muốn quên cũng không quên được. Và nếu bị dày dò như vậy, thử hỏi tôi có tức giận được hay không chứ? Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên có thể làm chúng ta suy nghĩ và nói, nếu có trí nhớ mà như vậy, thì thà bệnh quên có lẽ tốt hơn. Nhưng chúng ta không cần cầu chúc mình mắc bệnh quên để sống an nhàn thư thái. Mỗi người chúng ta có thể luyện cho mình một thái độ sống, chỉ nhớ những điều tốt và biết quên đi những phiền muộn, những xúc phạm do anh chị em gây nên. Để giúp ta dễ dàng quên đi những gì tiêu cực, chúng ta hãy tập sống tha thứ cho anh chị em thật lòng. Tha thứ cho anh chị em đến 70 lần 7, tha thứ không giới hạn như lời Chúa đã dạy cho các tông đồ. Chúng ta sẽ không hưởng được niềm vui với tâm hồn an bình thư thái nếu chúng ta không quên đi những xúc phạm của anh chị em và thật lòng tha thứ cho họ. Chúng ta không cần cầu chúc mình mắc bệnh quên kỳ lạ như anh chàng nước Tống trong câu chuyện vui kể trên. Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên các tín hữu hãy để cho ân sủng Chúa Kitô thanh luyện trở nên con người mới, sống theo tinh thần mới, tinh thần của Chúa Giêsu Kitô. Nơi chương 4 thư Ê-phê-sô từ câu 24 trở đi, Thánh Phaolô đã khuyên những người con tinh thần của mình như sau: anh chị em hãy chừa nói dối, hãy nói thật với nhau, vì chúng ta là chi thể trong cùng một thân thể. Có lỡ ra mà nóng giận thì chịu vậy, nhưng đừng phạm tội bởi đó. Đừng tức lòng giận dữ tới lúc mặt trời lặn. Đừng mở dịp cho ma quỷ cám dỗ. Anh chị em chớ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Anh chị em hãy trừ diệt khỏi mình mọi gai gắt, nóng giận, căm phẫn, mắng nhiếc, chửi rủa và mọi thứ gian ác. Trái lại, hãy ăn ở hiền lành hòa nhã với nhau. Hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa, vì Chúa Kitô đã tha thứ cho anh chị em vậy. Thư Ê-phê-sô, chương 4, câu 24-27 và 30-32. Nếu tất cả mỗi người chúng ta cố gắng hàng ngày để sống như vậy, thì không còn cần bệnh quên để thoát ra khỏi sự phiền muộn của cuộc đời. Chúa biết điều này khó đối với bản tính yếu hèn loài người, nên Ngài đã dạy các môn đệ hãy luôn cầu nguyện, xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin khẩn cầu cùng Chúa ban cho con một tâm hồn tươi trẻ, trinh trong như suối nguồn êm chảy, không tích chứa những ưu phiền, một tấm lòng hào hiệp, biết thông cảm và hy sinh. Xin mẹ hướng dẫn con đến với Chúa Giêsu con mẹ và học lấy bài học sống hiền lành và khiêm nhận thật trong lòng. Amen.
Cho nhau đường xuân rộng, mênh mông hồn xuân sống, cho nhau nhịp chân bước nhanh với hy vọng vượt qua khó khăn, cho nhau mùa vui tròn, quê ta hội xuân lớn, hân hoan gặp cha trí nhân sẽ ban tặng hạnh phúc vô biên. Hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên, hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần, sống bao dung hoa tràn cùng đón mừng Chúa xuân. Hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên, hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần, sống bao dung hoa tràn cùng đón mừng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo châu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in